Phẩm thứ 23. Sư tử hống Bồ Tát B. Phật dạy: Này sư tử hống, tánh không của vạn pháp là một sự kiện mà Bồ Tát các ông phải chính chắn tu học, chính chắn tư duy. Nếu tất cả các pháp tánh nó tự không thì ai làm cho nó sanh? Sanh cách nào? Ai làm cho nó diệt? Diệt rồi nó sẽ về đâu? Ai tạo tác? Ai diệt hoại? Hiểu rõ những sự kiện ấy chân chính, Bồ Tát phải tu tập thiền định. Do vậy, trong các kinh Như Lai thường dạy, nếu có tỳ kheo tu tập chánh định thì thấy được tướng sanh diệt của ngũ ấm. Này thiện nam tử, chẳng tu tập chánh định thì việc thế gian còn không hiểu biết bao nhiêu, huống hồ lý đạo nhiệm màu xuất thế. Đại Bồ Tát đầy đủ hai pháp thì sẽ được lợi ích lớn lao. 1. Định. 2. Tuệ. Bồ Tát vận dụng định tuệ như người nhổ cọc, trước long lay, sau nhổ, như giặt y phục, trước đánh xà phòng, sau xả nước sạch, như thắp đèn, trước châm dầu, sau châm lửa, như làm dẫy, trước vun luống, sau tỉa hạt, như người học đạo, trước nghe kinh, sau tư duy nghĩa lý. Định tuệ Bồ Tát sử dụng hỗ tương, tác dụng trưởng dưỡng căn lành, đem lại lợi ích lớn lao. Đại Bồ Tát định tuệ vững chắc, bốn ngọn gió tứ đảo vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, thổi không lay động. Các tà ma dị thuật không thể phỉnh lầm, thường tự thọ dụng sự an vui vi diệu bậc nhất. Có khả năng rõ biết pháp giới, pháp tánh, pháp thân, thường, lạc, ngã, tịnh, tứ đức của Niết Bàn. Này thiện nam tử, định tướng gọi là không tam muội, tuệ tướng gọi là vô tướng tam muội. Nếu có Đại Bồ Tát biết lúc nào cần định, lúc nào cần tuệ, lúc nào cần xả, thì Bồ Tát đó đối với Bồ Đề Niết Bàn, đích đến chẳng còn xa. Sư tử hống thưa: Bạch Thế Tôn, dựa vào đâu để biết lúc nào cần pháp tu nào trong ba pháp định, tuệ, xả ấy? Phật dạy: Thiện nam tử, lúc thấy thành công, lúc ngã mạn, tự đắc, tự tôn, tự đại, lúc thỏa thích vui mừng, ba chấm, những lúc như vậy không cần trí tuệ mà cần tu chánh định. Trên đường tu hành, khởi tâm, lui sụt, ngán ngẩm, dài lâu, tự khinh khả năng tu hành thành tựu của mình, sợ hãi thế lực sai sử của vô minh, nghi ngờ quả giải thoát. Ba chấm. Những lúc như vậy, không dùng thiền định, mà cần trí tuệ. Đấy gọi là Bồ Tát biết thời. Nếu Bồ Tát tu tập định tuệ hiệu quả có phần tăng tiến, nhưng rồi phiền não khởi lên, trường hợp này không nên tu hạnh xả, nên chuyển qua đọc tụng, biên chép, giảng thuyết 12 bộ kinh, rồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiện và niệm Thí xả. Phải ứng xử theo thời, theo lúc, tu xả như thế mới đem lại lợi ích nhiều hơn. Tu như vậy sẽ được vô tướng Niết Bàn, nghĩa là được Niết Bàn không do ước muốn cầu cạnh với ba chấm ai. Bạch Thế Tôn, sư tử hống thưa: Lại do nhân duyên gì Đại Niết Bàn còn gọi là vô sanh vô tác, là nhà cửa cồn bãi, chỗ về là an ổn, diệt độ, tịch tĩnh, không bệnh khổ là không có gì? Này thiện nam tử, Phật dạy: Vì không nhân duyên gọi là vô sanh, vì vô sanh nên gọi vô xuất, vì không điều kiện gọi là vô tác, vì không lạc vào năm thứ tà kiến gọi là nhà cửa, vì lìa khỏi bốn dòng nước mạnh tứ đảo gọi là cồn bãi. vì điều phục chúng sanh gọi là quy y, vì phá giặc phiền não gọi là an ổn, vì tắt lửa kiết sử gọi là diệt độ, vì lìa giác quán gọi là niết bàn, vì xa ồn ào gọi là tịch tịnh, vì hết sống chết nên gọi không bệnh khổ, vì không có gì nên gọi là không có. Nếu Đại Bồ Tát tu tập quán chiếu như vậy sẽ thấy Phật tánh rõ ràng. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp thì thấy được vô tướng niết bàn, nhẫn đến không thấy có gì? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp thì thấy rõ niết bàn vô tướng, nhẫn đến thấy không có gì. 10 pháp là: 1. Tín tâm trọn vẹn, tin Phật, Pháp, Tăng, Thường Trụ. Sự hiện hữu của thập phương chư Phật hiện chỉ là phương tiện thị hiện. Tất cả chúng sanh và nhất thiền đề đều có Phật tánh. Không tin Như Lai có sanh, lão, bệnh, tử và tu khổ hạnh. Không tin Đề Bà Đạt Đa phá hòa hợp tăng thật và cố tình làm thân Phật bị thương, chảy máu là thật. Không tin Như Lai vĩnh viễn nhập niết bàn, chánh pháp diệt hết. Tin hiểu như vậy gọi là Bồ Tát đầy đủ đức tin. 2. Đầy đủ tịnh giới. Bồ Tát giữ giới thanh tịnh là Bồ Tát khéo làm chủ thân, khẩu, ý trước cảnh ái dục, sắc dục và nhục dục khi nhìn thấy một người nữ. Trước một người nữ, Bồ Tát không khởi tâm thích nhìn sắc, thích nghe tiếng nói, thích đùa cợt, cho đến cách buồng, cách vách, không khởi tâm lắng nghe tiếng vật trang sức của người nữ khua mà tác ý móng tâm. Thân, khẩu, ý đối với nữ nhân làm việc ái dục, sắc dục, nhục dục thì phạm hạnh bị ô uế, không còn là Bồ Tát đầy đủ tịnh giới. Nếu có Bồ Tát trì giới thanh tịnh mà chẳng vì giới, chẳng vì chúng sanh, chẳng vì lợi dưỡng, chẳng vì bồ đề, chẳng vì niết bàn, chẳng vì quả vị thanh văn, bích chi Phật, chỉ vì đệ nhất nghĩa, tối thượng mà hộ trì cấm giới. Được vậy, gọi là Bồ Tát đầy đủ tịnh giới. 3. Gần gũi thiện tri thức. Nếu người có thể nói tín, giới, văn, 3. Có thể nói bố thí, trì giới, 3. Có thể diễn đạt tán thán, thất bồ đề, bát chánh đạo cho mọi người nghe, thật hành có được sự an vui giải thoát. Người như vậy là người thiện tri thức của mọi người. 4. Ưa thích chỗ tịch tịnh. Sử dụng thời giờ tịch tịnh quán sát tư duy tánh tướng thậm thâm của vạn pháp. 5. Tinh tấn thường nhiếp tâm quán bốn chân đế, quán tam giải thoát môn, 3. Phấn đấu với giải đãi cực kỳ nỗ lực. 6. Giữ vững chánh niệm, thường trú trong niệm Phật, Pháp, Tăng, giới, thí và niệm niết bàn, đệ nhất nghĩa thiên. 7. Nhu nhuyễn ngữ, lời nói hòa dịu, nói chân thật, nói đúng lúc cần, nói đem lại nhẹ nhàng an vui cho người nghe. 8. Hộ pháp, mến mộ chánh pháp, thích đọc tụng kinh điển, diễn thuyết chánh pháp, truyền bá chánh pháp, tư duy diệu nghĩa, sống trong chánh pháp. 9. Sử dụng tứ nhiếp đối với pháp lữ đồng tu, nếu cần có thể cúng dường tứ sự cho họ. 10. Đầy đủ trí tuệ, quán sát, nhận thức rằng Như Lai thường, lạc, ngã, tịnh, quán sát rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, quán sát tướng không, bất không, thường, vô thường, lạc, vô lạc, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh của hiện tượng vạn pháp. Tư duy quán sát nhận thức chân lý của vạn pháp gọi là Bồ Tát đầy đủ trí tuệ. Trong sinh hoạt của Bồ Tát, có được 10 điều như vậy là có thể thấy rõ Niết Bàn vô tướng. Còn tiếp,